Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Tư lệnh Mỹ nói Trung Quốc lợi dụng dịch Covid-19 để đẩy mạnh yêu sách chủ quyền ở Biển Đông; ông cảnh sản được thăng hàm đại sứ phục vụ phái bộ Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc; luật sư Mỹ đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế; cán bộ Tổng cục Hải quan Việt Nam bị bắt trong vụ buôn lậu sang Trung Quốc; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bị cảnh cáo do sai phạm trong quản lý đất đai, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc đang lợi dụng dịch Covid-19 để đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông thông qua sự gia tăng hoạt động của tàu hải quân nhằm đe dọa các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền vùng biển này. Hãng tin Reuters dẫn lời tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản nói hôm thứ Sáu. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Trung tướng Kevin Snyder nói rằng Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động của tàu hải quân, tàu hải cảnh và tàu đánh cá của lực lượng dân binh nhằm sách nhiễu tàu của các nước khác ở Biển Đông, và đồng thời Bắc Kinh cũng tăng cường hoạt động tại biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Tướng Snyder dự đoán Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động theo mức độ này trong những ngày tới. Trung Quốc nói các hoạt động hàng hải của họ trong khu vực chỉ nhằm mục đích hòa bình. Văn phòng báo chí tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo không có mặt ngay lập tức để đáp lại lời chỉ trích này. Nhật Bản là nơi tập trung các lực lượng của Mỹ đông đảo nhất ở châu Á, bao gồm một nhóm tàu tác chiến sân bay, cùng các phi đoàn chiến đấu cơ và lực lượng viễn chinh đổ bộ. Ngoài việc bảo vệ Nhật Bản, các lực lượng Mỹ còn được triển khai để ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, bao gồm cả Biển Đông. Những chỉ trích mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc được tung ra vào lúc quan hệ giữa hai nước đang bị sức mẻ trong bối cảnh Washington tố cáo Bắc Kinh đã chậm trễ trong việc cảnh báo về dịch Covid-19. Trung Quốc bác bỏ những lời chỉ trích đó như một nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm che đậy những sai lầm của chính mình trong việc đối phó với dịch bệnh COVID. Bắc Kinh đã xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo đá ở Biển Đông, trong hoặc gần các vùng biển mà các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền, trong đó có Philippines, Việt Nam và Malaysia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản, một trong những gương mặt nổi bật của nền ngoại giao Trung Quốc, vừa được thăng hàm đại sứ đặc trách tiếp cận công chúng tại phái bộ Trung Quốc ở New York, báo South China Morning Post cho hay. Ông sẽ đảm nhận vai trò phó đại diện thường trực phụ trách các chiến lược báo chí và tiếp cận cộng đồng giữa lúc Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Năm nay 47 tuổi, ông cảnh sản được thăng hàm đại sứ, cấp cao nhất trên nấc thang ngoại giao, trong một vai trò trước đây chỉ mang cấp bậc cố vấn. Một nguồn tin ngoại giao nói quyết định nhân sự này phản ánh tầm quan trọng và sự phức tạp của công việc này trước những thách thức mà Trung Quốc đang phải đối mặt trong các thể chế quốc tế. Theo báo South China Morning Post, thì nhà ngoại giao này tránh phong cách ngoại giao chiến binh sói hung hăng của một số đồng nghiệp, và vị trí mới được mô tả là phù hợp như được thiết kế cho riêng ông. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ lưu ý rằng trong cương vị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông cảnh sản đã nhiều lần nói lên những luận điệu ngang ngược về vấn đề Biển Đông. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một tiến sĩ luật sư người Mỹ từng làm việc một số năm tại Việt Nam nói với VOA rằng khi ông đọc báo và xem thấy video tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, thì trong tư cách một con người, một công dân Mỹ, những hình ảnh đó đã khiến ông tức giận và xác định cần phải làm một điều gì đó. Tiến sĩ luật sư Dale Montpelier, người từng cố vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí với Việt Nam, tiết lộ với VOA rằng ông đã gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Trong lá thư gửi cho đại sứ Hà Kim Ngọc mà VOA được xem qua, luật sư Montpelier viết:
"Tôi nhận ra sự mất mát đau đớn nếu người dân Việt Nam không bảo vệ những gì là hợp pháp của họ trước sự xâm lược bất hợp pháp của Trung Quốc."
Gửi lá thư đề nghị đến chính phủ Việt Nam vào cuối năm ngoái, giữa lúc đang rộ lên thông tin về việc Trung Quốc tiếp cận và sử dụng quân cảng của Campuchia, luật sư Montpelier còn cảnh báo với Việt Nam rằng vấn đề sẽ còn trở nên tệ hại hơn rất nhiều trong tương lai. Trao đổi với VOA, luật sư có bề dày 25 năm kinh nghiệm nói rằng tất cả những thông tin, dữ liệu, luận cứ từ vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc ở Tòa án quốc tế ở La Hay thì Việt Nam đều có thể sử dụng được, nhưng không thể chỉ dừng lại ở đó. Theo luật sư người Mỹ, sẽ không khó khăn cho Việt Nam trong việc phản bác các luận cứ của Trung Quốc và thắng Bắc Kinh trước Tòa án quốc tế. Tuy nhiên, ông nói,
vấn đề đối với Trung Quốc mà chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử và rất nhiều trong vòng từ 5 cho tới 10 năm qua là Trung Quốc không công nhận phán quyết. Trung Quốc chỉ sử dụng các phán quyết hữu ích cho Trung Quốc mà thôi. Còn với phán quyết mà họ không thích, chẳng hạn như phán quyết của Philippines từ tòa án là trọng tài thường trực, Trung Quốc chỉ phớt lờ và giả vờ như không có hiệu lực đối với họ.
Luật sư Montpelier nói với VOA rằng, mặc dù ông chưa nói chuyện với bất kỳ quan chức chính phủ Việt Nam nào về chiến lược chi tiết, nhưng theo quan điểm của ông, một khi Việt Nam quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, thì phải chuẩn bị sẵn phương án để buộc Trung Quốc phải công nhận và tôn trọng phán quyết.
And the problem really for anybody who watches this.
Vấn đề ở đây là đối với bất kỳ ai theo dõi vụ việc và bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh tại Trung Quốc, nếu chính phủ Trung Quốc không tôn trọng phán quyết của tòa án hay tòa trọng tài thường trực, làm thế nào một doanh nghiệp Hoa Kỳ, một doanh nghiệp Singapore, một doanh nghiệp Việt Nam có thể tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng thỏa thuận đối với họ? Không có gì ngăn được Trung Quốc phá vỡ các thỏa thuận nếu chính phủ trên thực tế không tôn trọng luật pháp. Vì vậy, đây là vấn đề ngoại giao nhiều hơn. Nhưng đó chắc chắn là bước thứ hai cần phải được thực hiện.
Tiến sĩ luật của Mỹ nói, Việt Nam cần phải làm cho Trung Quốc nhận thấy rằng việc làm ăn, kinh doanh trong thế giới hiện đại phụ thuộc vào việc chính phủ có tôn trọng pháp luật hay không. Ông nói thêm,
Trung Quốc cần nhận ra hình phạt. Nếu Trung Quốc không công nhận phán quyết, thì hình phạt sẽ tính bằng đồng đô la và thương mại. Về phía Việt Nam, chính phủ, người dân và các công ty liệu có vẫn làm ăn với Trung Quốc hay không khi họ không tôn trọng thỏa thuận hoặc các phán quyết của tòa án? Chưa có ai đặt Trung Quốc vào tình huống này. Không một ai nói chúng tôi không cần số tiền này. Nhưng điều quan trọng hơn là anh phải tôn trọng luật. Một khi các công ty lớn hoặc một chính phủ dám làm điều đó, Trung Quốc sẽ phải thay đổi hành động của mình. Vì vậy, chính phủ cần phải hậu thuẫn, cần phải quyết tâm để đảm bảo rằng Trung Quốc phải tuân theo phán quyết của tòa án.
Trước tình trạng Việt Nam vẫn ở vào thế phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, luật sư Montpelier nói đây không phải là tình huống riêng của Việt Nam mà là của cả thế giới. Phân tích tình hình thực tế khi trải qua đại dịch COVID-19 hiện nay, ông nói rằng nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và một số nước châu Âu, đã nhận ra sai lầm lớn của họ trong việc đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc, khiến cho nền kinh tế bị phụ thuộc vào nước này. Vì vậy, theo ông, một khi các quốc gia đoàn kết và đưa ra quyết định, một khi họ cùng nói với nhau rằng đủ rồi và rút ra khỏi nền kinh tế Trung Quốc, thì khi đó mọi chuyện sẽ thay đổi. Đó là khi Trung Quốc thực sự mất quyền lực. Ông nói thêm,
một khi Việt Nam nhận ra rằng họ có thể độc lập về kinh tế và có thể có mối quan hệ thương mại với các quốc gia khác, Việt Nam sẽ đi một chặng đường dài để phá vỡ sự kiểm soát của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì có thể nghĩ ra để đánh cắp phần đất đó. Chính vì vậy, chính phủ Việt Nam cần phải sáng tạo, cần phải sử dụng mọi nguồn lực có thể có để buộc Trung Quốc phải công nhận thực tế rằng họ không sở hữu những hòn đảo đó.
Sau thời gian làm việc tại Việt Nam, luật sư Del Montpelier cho biết ông đã cưới vợ người Việt và xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Ông cho biết,
I just wanted to put out there that I'm willing to help. I'm willing to stand up and say enough.
Tôi chỉ muốn giúp đỡ, tôi sẵn sàng đứng lên và nói đủ rồi. và tôi sẵn sàng cống hiến tài năng của mình cho chính phủ Việt Nam nếu họ cần giúp đỡ. Đó chỉ là một lời đề nghị. Tôi không làm việc đó để kỳ vọng bất cứ công việc hay lợi ích gì. Nhưng nếu những người giống như tôi không đứng lên và nói đủ rồi, khi đã đến lúc cần đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, quyền lợi của gia đình mình ở Việt Nam, thì Trung Quốc sẽ giành chiến thắng. Tôi sẵn sàng tình nguyện. Tôi sẽ không để Trung Quốc chiến thắng. Tôi sẽ không để Trung Quốc đánh bại. Nếu Việt Nam cần sự giúp đỡ của tôi, họ chắc chắn có nó.
Cho tới nay, luật sư Montpelier vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính phủ Việt Nam sau nhiều tháng gửi thư cho Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ. Vào đầu tuần này, Hoa Kỳ cũng vừa thực hiện một động thái quan trọng và có lợi cho Việt Nam khi phái đoàn đại diện của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 6 gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Công hàm của Mỹ nói quyền lịch sử mà Bắc Kinh tuyên bố đã vượt quá quyền lợi hàng hải mà Trung Quốc được hưởng, như phản ánh trong Công ước Luật Biển năm 1982.
Ngày 5 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an bắt giữ một cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan do liên quan trong vụ án buôn lậu tinh hoàng sắt sang Trung Quốc. Cổng thông tin Bộ Công an loan báo Cơ quan Công an Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt giam ông Phạm Chí Kiên, chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Truyền thông trong nước cho biết ông Kiên là bị can thứ tư của Tổng cục Hải quan đã bị bắt giữ sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu của công ty Diệp Bảo Anh ở tỉnh Lào Cai. Công ty này được cho là đã xuất khẩu lậu 79 lô hàng với hơn 56.000 tấn tinh hoàng sắt mà công ty này khai trong tờ khai hải quan là xỉ trong thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. Cũng trong vụ án này, một phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Địa chất Khoáng sản, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã bị bắt. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời cơ quan chức năng cho biết công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu. Từ năm 2012, quặng sắt cùng với các khoáng sản quan trọng khác đã bị cấm xuất khẩu ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, qua đề xuất từ chính quyền địa phương, Bộ Công Thương có thể xem xét cấp giấy phép xuất khẩu với mức thuế suất đến 40%. Truyền thông Việt Nam cho biết phần lớn nguồn gốc của quặng sắt xuất khẩu sang Trung Quốc từ năm 2017 cho đến nay chủ yếu là của mỏ sắt Quý Sa của tỉnh Lào Cai do một công ty liên danh của Tổng Công ty Thép Việt Nam với đối tác Trung Quốc điều hành khai thác. Đảng Cộng sản Việt Nam loan báo Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị cảnh cáo, trong khi bí thư của tỉnh này bị đề nghị lên Bộ Chính trị xem xét hình thức kỷ luật do sai phạm trong việc chỉ định thầu trong các dự án đất công. Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, được cho là đã chỉ đạo trong việc biến hóa nhiều công trình xây dựng bình thường sang dạng công trình đầu tư khẩn cấp và chỉ định thầu không đúng quy định. Trước đó, vào đầu tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định rằng ông Chữ và ông Căng đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong việc điều hành xử lý đất đai, ngân sách, dự án đầu tư và quản lý nhân sự. Chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông tin xem xét kỷ luật đối với hai ông Chữ và Căng, thì Bộ Công an đã ra quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong khi bổ nhiệm Đại tá Võ Đức Nguyện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Việc bổ nhiệm này khiến nhiều người trên mạng xã hội dự báo sắp có những trận đánh lớn nhằm vào giới lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi. Đài truyền hình VTC dẫn lời người dân trong tỉnh cho biết họ buồn nhưng không bất ngờ trước những thông tin của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do các vi phạm của lãnh đạo đã diễn ra có hệ thống trong thời gian dài và chỉ được phanh khui khi có đơn tố cáo. Truyền thông Việt Nam cho biết trong thời gian qua, người dân Quảng Ngãi rất bức xúc trước hàng loạt vụ lùm xùm về dự án xây dựng trên đất công viên quốc phòng và các vụ điều động bổ nhiệm cán bộ có dấu hiệu vi phạm.
Ca sĩ Việt Hòa vào cuộc biểu tình đòi công lý ở New York. Một nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam nói với VOA rằng cô cần phải lên tiếng đòi công lý cho người da màu tại Mỹ. Nước Mỹ trong vòng hơn một tuần lễ qua bị rúng động bởi các cuộc biểu tình rầm rộ, không được coi thường mạng sống của người da màu, Black Lives Matter, sau cái chết của một người đàn ông da màu tên là George Floyd, trong khi ông bị khống chế bởi cảnh sát hôm 25 tháng 5. Tại các thành phố lớn nhỏ của Mỹ, các cuộc biểu tình phần lớn ôn hòa đã trở thành cơ hội cho những kẻ cướp bóc đốt phá hôi của, trong số các cơ sở thương mại bị thiệt hại có các cửa tiệm kinh doanh của người Việt. Michael, ca sĩ bất đồng chính kiến từng diện kiến cựu Tổng thống Barack Obama lúc ông thăm Việt Nam năm 2016, đang có mặt tại New York và có xuống đường biểu tình cùng với người dân New York trong những ngày qua.
Khi tôi xem video đó, tôi không thể nào giữ cho mình im lặng. Tôi thấy ở đây có một sự bất công quá lớn. Và nguyên tắc của tôi là khi tôi thấy một cái sự bất công trước mắt thì tôi phải lên tiếng.
Cô cho biết, ca sĩ Mai Khôi từng tham gia các cuộc biểu tình Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch ở thành phố Hồ Chí Minh, cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và Đài Loan, biểu tình ủng hộ người nhập cư ở Úc. Quan điểm của cô là đi biểu tình mỗi khi có dịp, bởi vì biểu tình là cách biểu đạt ý kiến của mình về một vấn đề chính trị xã hội. Trước sự chỉ trích của nhiều người rằng các cuộc biểu tình này mang tính bạo loạn, ca sĩ Mai Khôi khẳng định rằng các cuộc biểu tình cô tham gia ở New York rất ôn hòa, không hề có động thái gây bạo loạn gì cả.
Có bạo loạn, bạo lực thì đó là những nơi mà họ có những cái thành phần quá xấu. Họ đã lợi dụng, mỗi lần họ có một cái cuộc biểu tình gì thì những cái người, những thành phần xấu xa này họ lợi dụng để mà đập phá. Chứ tôi tin rằng những người đi ra đường biểu tình để lên tiếng phản đối sự bất công thì họ không bao giờ thể hiện những cái hành động đập phá bạo loạn. Đừng bao giờ vơ đũa cả nắm.
Cô giải thích. Theo cô thì những người xuống đường ở New York là những người ủng hộ nhân quyền, phản đối bất công, phản đối phân biệt chủng tộc. Khi được hỏi trong bối cảnh bạo động và hôi của lan rộng thì có nên đi biểu tình để tạo điều kiện cho các hành động này hay không, cô trả lời, ai cũng có quyền thể hiện quyền tự do biểu đạt của mình, được quyền đi biểu tình mọi lúc mọi nơi trong khả năng có thể. Người ca sĩ này cho rằng bất ổn xảy ra có trách nhiệm của chính quyền. Nếu nhà nước phản ứng tốt hơn thì sẽ giảm bớt bạo loạn. Mặc dù các hành vi bạo động và cướp bóc gây ra rất nhiều thiệt hại cho những người kinh doanh buôn bán, trong đó có tiểu thương người Việt, Mai Khôi nói rằng cô không tin sử dụng bạo lực sẽ giúp vãn hồi trật tự. Trong tình cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hoành hành ở Mỹ với gần 2 triệu người nhiễm và 110.000 người đã thiệt mạng, mà phần lớn trong số đó là ở New York, tâm dịch ở Mỹ, giới hữu trách đang cảnh báo nguy cơ dịch tái bùng phát từ các cuộc biểu tình tập trung đông người như hiện nay. Mai Khôi cho biết cuộc biểu tình cô tham gia mặc dù rất đông đúc nhưng không mất kiểm soát trong quá trình tuần hành. Đại lộ số 1 mà mọi người di chuyển rất rộng, có đủ chỗ cho mọi người cách xa nhau từ 1,5 đến 2 mét, cô nói. Vẫn theo lời cô, nhiều người thuộc các sắc tộc khác nhau đã cùng nhau vượt qua nỗi sợ dịch bệnh để đoàn kết cùng nhau, tạo ra một phong trào đòi công bằng và chống phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, cô cho biết không thấy có người Việt nào khác tham gia biểu tình và cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó.
Tôi thấy những người mà tự cho mình là ủng hộ nhân quyền thì tôi không hiểu là họ đã hiểu như thế nào về nhân quyền. Nếu bạn tin vào nhân quyền thì quyền được sống của một người da đen như George Floyd là rất quan trọng và cần phải được bảo vệ. Nếu bạn tin vào nhân quyền thì bạn phải ủng hộ nhân quyền của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ ủng hộ nhân quyền của những người mà mình thích hay của những người mà cùng chính kiến với mình hay là những người cùng sắc tộc với mình mà thôi.
Ca sĩ này kêu gọi phong trào nhân quyền Việt Nam nếu muốn phát triển thì phải có sự ủng hộ nhân quyền toàn thế giới. Tôi ước gì Việt Nam có được sự đoàn kết để xuống đường như ở Mỹ, cô bày tỏ. Tôi hy vọng trong tương lai Việt Nam cũng có sự đoàn kết như vậy để có được phong trào lớn, tạo ra sự thay đổi lớn. Trên trang Facebook cá nhân của ca sĩ Mai Khôi, có người công kích ca sĩ này về hành động xuống đường biểu tình ở Mỹ. Một người tên Thủy Pardo viết, điên khùng, sang đây hùa theo làm loạn, cướp bóc hả? Về Việt Nam mà đấu tranh với tụi Cộng sản cướp đất của dân, bán đất cho Tàu Cộng thiết thực hơn đấy. Tuy nhiên, cũng có người như Thanh Mai Nguyễn ủng hộ hành động của Mai Khôi. Thực hiện quyền của mình và tôn trọng quyền của người khác cho dù mình không đồng tình là hai mặt của một đồng xu mà người Việt chúng ta chưa quen.
Có hai Trung Quốc nhưng chỉ một Việt Nam là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Cho dù Bộ Giao thông Vận tải đã nói lại cho rõ rằng khoản tiền 50 triệu Mỹ Kim mà nhà thầu Trung Quốc đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng tuyến Metro Cát Linh mới đòi, chỉ là đòi trả tiếp khoản tiền mà phía Việt Nam chưa thanh toán, chứ không phải là đòi trả thêm. Nhưng dư vị của dự án này càng lúc càng đắng. Lẽ ra dự án Metro Cát Linh Hà Đông phải hoàn tất từ năm 2013, song đến giờ năm 2020. Công trình này không những không đem lại bất kỳ lợi ích về kinh tế xã hội mà còn lại phát sinh đủ loại nợ cả gốc lẫn lãi. Tuy nhà thầu Trung Quốc vi phạm tiến độ thi công, thời hạn hoàn thành công trình, nhưng thay vì xem xét trách nhiệm, kiện đòi bồi thường, Việt Nam đã xin Trung Quốc cho vay thêm 340 triệu khiến tổng vốn đầu tư tăng từ 550 triệu Mỹ Kim lên thành 892 triệu Mỹ Kim. Việc vay thêm nhằm động viên nhà thầu Trung Quốc hoàn tất dự án, nhưng tuyến Metro Cát Linh Hà Đông vẫn chưa thể vận hành. Khoản tiền đã vay cả trước lẫn sau cứ thế sinh lãi. Mỗi ngày Việt Nam phải trả cho Trung Quốc khoảng 1 tỷ đồng tiền lãi. Chuyện chưa ngừng lại ở đó vì chưa ai biết nơi nào dám xác nhận tuyến Metro Cát Linh Hà Đông hội đủ tiêu chuẩn an toàn để có thể vận hành. Cách đây nửa năm, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng từng tiết lộ dự án có nhiều thứ không đồng bộ, hồ sơ dự án không đầy đủ và không thể bổ sung đầy đủ. Có nghĩa là không có cơ sở để xác nhận an toàn, thế thì làm sao có thể sử dụng? Nói cách khác, giá trị suất đầu tư vào một dự án sẽ sớm vượt xa mức 1 tỷ Mỹ Kim mà cứ thế tăng dần vì lãi chồng lãi. Sau khi nhà thầu Trung Quốc đòi Bộ Giao thông Vận tải trả tiếp khoảng 50 triệu Mỹ Kim trước khi vận hành thử toàn hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao chính thức, báo chí Việt Nam đã xới lại những thông tin có liên quan đến một dự án Metro ở Ethiopia. Tờ Lao động dẫn lại câu chuyện mà ông Nguyễn Quang Khai, cựu đại sứ Việt Nam tại khu vực Trung Đông từng kể. Theo đó, quốc gia ở vùng sừng châu Phi ấy từng thuê nhà thầu Trung Quốc thực hiện một dự án Metro ở Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia. Ethiopia thuê nhà thầu Trung Quốc thiết kế, thi công, sử dụng toàn bộ thiết bị. Công nghệ Trung Quốc trong dự án Metro ở Addis Ababa sau Việt Nam vài năm. Tuy chiều dài của dự án Metro ở Addis Ababa là 31 cây số, gấp 3 lần chiều dài của dự án Metro Cát Linh Hà Đông, 13 cây số, nhưng tổng vốn đầu tư chỉ có 475 triệu Mỹ Kim, rẻ hơn tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án Metro Cát Linh Hà Đông khoảng 3 lần. Còn nếu tính thêm khoản vốn mà Việt Nam phải vay thêm Trung Quốc để bổ sung cho dự án thì gấp khoảng 5,5 lần. Nói cách khác, cũng đầu tư vào Metro, cũng dùng nhà thầu thiết bị công nghệ Trung Quốc, nhưng Việt Nam tự nguyện trả cho Trung Quốc khoản tiền cao hơn khoản tiền Ethiopia chịu trả, tối thiểu là 5,5 lần. Chỉ tính tối thiểu, không thể ước định chính xác tổng vốn đầu tư của Việt Nam cho Metro Cát Linh Hà Đông gấp bao nhiêu lần Ethiopia, vì Việt Nam đã cũng như đang phải trả thêm lãi và phải cộng thêm vô số thiệt hại cả về kinh tế lẫn xã hội vì dự án vô dụng. Bởi nhà thầu Trung Quốc chỉ mất 38 tháng để hoàn thành dự án Metro Addis Ababa, nên sau 9 tháng tính từ khi dự án hoàn tất, Ethiopia ước tính dự án đem lại khoản lãi 9 triệu Mỹ Kim, tạo ra khoảng 13.000 công ăn việc làm. Những dữ liệu vừa kể có thể giúp người Việt hình dung những tổn thất chưa được thống kê do dự án Metro Cát Linh Hà Đông trễ đến 7 năm so với kế hoạch của Việt Nam và cam kết của nhà thầu Trung Quốc. Báo chí Việt Nam bắt đầu đào xới sâu hơn về những dự án Metro, đường sắt cao tốc mà các nhà thầu Trung Quốc cũng như đang thực hiện ở một số quốc gia như Ethiopia, Indonesia. Những thông tin ấy cho thấy có đến hai Trung Quốc trong cho vay tham gia thực hiện các dự án về hạ tầng giao thông ở bên ngoài Trung Quốc. Một Trung Quốc rõ ràng đỡ tệ hơn Trung Quốc đã đến cũng như đang hiện diện tại Việt Nam. Trung Quốc đã đến cũng như đang hiện diện tại Việt Nam không chỉ tặng Việt Nam khúc xương Metro Cát Linh Hà Đông. Cách đây nửa tháng, trong một văn bản gửi Quốc hội để báo cáo về kết quả xử lý tồn tại của 12 dự án doanh nghiệp yếu kém, Chính phủ cho biết 5 trên 12 đại dự án mà mức độ thua lỗ tính bằng những ngàn tỷ, tuy nguyên nhân khởi phát là từ các nhà thầu Trung Quốc nhưng chính phủ sẽ không kiện các nhà thầu này vì không thể thắng và sẽ lỗ thêm chi phí theo đuổi vụ kiện. Khác với Trung Quốc dường như đa diện tốt xấu tùy, đối tác dường như Việt Nam rất nhất quán trong vay vốn, lựa chọn, giám sát, ứng xử với các nhà thầu Trung Quốc. Vì sao? Cứ ngẫm cho kỹ ngạn ngữ, đi với buộc mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Giá cổ phiếu Mỹ tăng mạnh hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 6 sau khi các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ dù bị virus corona tấn công, song thật bất ngờ vẫn có thêm nhiều việc làm trong tháng 5. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 2,5% ngay sau khi thị trường chứng khoán mở cửa, có thêm hơn 700 điểm. Chỉ số gồm 30 loại cổ phiếu này đạt mức cao nhất kể từ ngày mùng 4 tháng 3. S&P 500 cũng tăng hơn 2%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 26 tháng 2. Nasdaq Composite tăng khoảng 1,7%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 2 và chỉ còn cách 1% từ mức cao kỷ lục hồi ngày 19 tháng 2. Con số về việc làm do Bộ Lao động Mỹ đưa ra sáng ngày 5 tháng 6 làm sững sờ những nhà quan sát thị trường, cho thấy nền kinh tế dù bị chao đảo vẫn tạo thêm 2,5 triệu việc làm trong tháng trước. Cùng lúc, tỷ lệ thất nghiệp tăng 13,3%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo lên đến 19,5%. Các số liệu này báo hiệu Wall Street sẽ tăng điểm nhiều, cũng như gợi ý rằng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến. Đang có những hy vọng rằng sẽ có nhiều thêm các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động giữa lúc có đại dịch. Bên cạnh đó là niềm lạc quan về một loạt các biện pháp kích thích kinh tế trên toàn cầu. Những điều này làm lu mờ đi những mối lo ngại về biểu tình và bất ổn ở nhiều thành phố Mỹ. Báo cáo về việc làm của tháng 5 là một sự ngạc nhiên theo hướng tích cực, gây bất ngờ cho những nhà đầu tư đã dự tính là tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng đến mức cao nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Theo Yahoo Finance, Michael Pierce, kinh tế gia cao cấp chuyên về Mỹ tại Capital Economics, nói con số việc làm hưởng lương tăng thêm 2,5 triệu một cách đáng ngạc nhiên trong tháng trước, báo hiệu là việc tuyển dụng trở lại đã bắt đầu sớm hơn so với phỏng đoán dựa trên con số người khai thất nghiệp. Khi có thêm các bang nới lỏng việc phong tỏa trong các tuần tới, có phần chắc là lượng công ăn việc làm sẽ tăng trở lại trong tháng 6 và sau đó nữa. Vẫn tin của Yahoo Finance cho biết Nick Bunker, giám đốc nghiên cứu kinh tế của Indeed, nói thận trọng hơn một chút. Cú bật tăng trở lại này diễn ra sớm hơn so với phần lớn các dự báo, nhưng chớ phấn khích quá về số liệu của một tháng. Tăng trưởng về việc làm với 2,5 triệu công việc và tỷ lệ thất nghiệp giảm hơn 1 điểm phần trăm là những diễn biến tích cực, nhưng chưa rõ điều này sẽ bền vững ra sao. Hơn nữa, thị trường lao động vẫn trong vùng xấu với tỷ lệ người có việc làm chỉ bằng 87% của mức trước khi cuộc khủng hoảng virus corona bắt đầu. Chủ tịch của Chatham House, Jim O'Neill, nhận định rằng kinh tế Mỹ phục hồi hình chữ V là điều hoàn toàn có thể. Ngoài ra, nhiều dấu hiệu ban đầu cho thấy khá rõ rằng nhiều nền kinh tế ở vào vị trí ổn hơn nhiều so với một số lo ngại. Nói với CNBC, cựu kinh tế gia trưởng của Goldman Sachs cho biết căn cứ vào các chỉ báo về hoạt động kinh tế, có thể thấy khá rõ thời điểm tồi tệ nhất ở Mỹ và một số nước đã qua. Giờ đây, điều quan trọng hơn là cần chú ý đến việc phát triển vaccine chống virus corona. Nếu quả thực là người ta khó có thể làm ra vaccine, đó sẽ là sự thất vọng lớn. Đồng thời, các ca nhiễm lại tăng ở Mỹ và châu Âu, ông O'Neill thuộc Chatham House nói. Hãng dược AstraZeneca mới đây loan báo kế hoạch sản xuất một loại vaccine COVID-19 với số lượng 2 tỷ liều trong những tháng tới. Tổng giám đốc điều hành Pascal Soyrot của AstraZeneca nói với báo giới hôm 4 tháng 6 rằng hãng này có kế hoạch bắt đầu phân phối vaccine đến Mỹ và Anh trong tháng 9 hoặc tháng 10 và nhiều khả năng là hoàn tất giao hàng vào đầu năm 2021. Điều này càng làm tôi tin tưởng rằng không hề bất khả thi về chuyện sẽ có vaccine hoạt động hiệu quả cho nhiều nơi trên thế giới vào tháng 9 này. Rõ ràng là họ còn phải thử nghiệm cẩn thận trong những tuần tới, nhưng tôi thấy hoàn toàn có thể làm được điều đó và đó là một diễn biến tuyệt vời, ông O'Neill nói. Một bản tin của FX Street dự báo rằng các hoạt động kinh tế ở Mỹ sẽ nhộn nhịp trở lại giống như việc tái thiết sau một cơn bão lớn càn quét qua một vùng rộng lớn của đất nước. Khi mọi người kết thúc ngủ đông và quay trở lại với các hoạt động, có một lượng lớn những việc mua sắm tiêu dùng từng bị đình hoãn này sẽ nối lại, từ cắt tóc cho đến luyện tập ở các phòng gym, từ đi phòng khám và phẫu thuật tự chọn cho đến chăm sóc móng tay chân và cắt tỉa lông cho chó, cho đến mua sắm ô tô, v.v. Doanh thu từ các hoạt động sẽ khuyến khích tuyển dụng và tiếp đến lại kích thích tiêu dùng. Những thói quen của người tiêu dùng Mỹ trải qua nhiều thế hệ sẽ không biến mất chỉ vì một giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn khôi phục lại cuộc sống càng kéo dài, động lực phát triển kinh tế càng mạnh, FX Street nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương.